chí thể thao.
Ai cũng biết bóng đá Anh không biết đến khủng hoảng tài chính, nhưng tiền bạc vẫn không bảo đảm đẳng cấp của giải ngoại hạng Anh. Giải đấu lâu nay vẫn ngạo nghễ với cái danh tiếng là chất lượng và hấp dẫn nhất thế giới. Đấu trường châu Âu mùa bóng năm nay đánh dấu sự thất bại thê thảm của các câu lạc bộ bóng đá Anh khi đến vòng tứ kết họ không còn giữ lại một đại diện nào ở cúp C1 cũng như ở Liga Europa. Trong tuần, sau khi lần lượt các đại gia của Premier League, Chelsea, Arsenal, Manchester City lần lượt bị các đại diện của làng bóng đá Pháp và Tây Ban Nha loại không tương tiếc ra khỏi tứ kết Champions League. Đến lượt Everton, hy vọng cuối cùng của bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu mùa này cũng phải rời cuộc chơi sau thất bại thảm hại trên sân Dynamo Kiev với tỷ số 5-2, mặc dù ở trận lượt đi họ đã có chiến thắng 2-1. Còn nhớ trong thập kỷ trước, các đại diện đến từ ngoại hạng Anh vẫn có thói quen xuất hiện ở đấu trường châu Âu trong thế thượng phong với số lượng áp đảo. Từ năm 2005 đến 2012, các câu lạc bộ Anh đã 8 lần vào đến chung kết của Champions League. Có mùa giải, họ còn biến chung kết bóng đá châu Âu thành trận đấu nội bộ của làng bóng đá Anh. Premier League vẫn luôn là nơi hội tụ của các cầu thủ hàng đầu thế giới. Theo thống kê, thì có tới 59 cầu thủ quốc tế của 12 làng bóng đá hàng đầu thế giới đang chơi tại Anh. Ngoại hạng Anh đè bẹp mọi cạnh tranh về mặt tiếp thị. Khắp nơi từ châu Âu sang châu Mỹ, qua châu Á, người ta vẫn thấy sắc áo của các câu lạc bộ Anh xuất hiện nhiều hơn so với các câu lạc bộ của Tây Ban Nha hay Đức. Về tiền bạc, bóng đá Anh chưa bao giờ phải lo lắng. Nhưng cách đây vài năm, chủ tịch UEFA Michel Platini đã từng nhận xét các cầu thủ Anh là những con sư tử của mùa đông, sang xuân họ sẽ trở thành những chú cừu non. Điều gì đã khiến cho các câu lạc bộ hàng đầu của xứ sở Tam Sư đang đi xuống đến như vậy? Đâu là cái gót asin của những người hùng bóng đá đến từ Premier League? Theo dõi bóng đá Anh, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn cố gắng đưa ra một số lý giải cho thất bại của các câu lạc bộ Anh.
Ở cái vòng tứ kết Champions League mùa này, đấy, tức là kể từ cái mùa giải 92-93 đến nay, thì đây là lần đầu tiên mà không còn một đại diện nào của Premier League, tức là bóng đá Anh, có mặt tại cái vòng tứ kết. Nếu như chúng ta biết cái thống kê của Champions League, những cái đội mà liên tục vào đến cái vòng tứ kết á, thì dẫn đầu là Barcelona có 8 lần, Real Madrid là 7 lần và sau đó là Manchester United là 7 lần. Nếu chúng ta còn kể những cái đội phía dưới nữa thì hầu như là kể từ hơn 20 năm rồi chưa có bao giờ đại diện của Premier League không có mặt. Thì đây là lần đầu tiên mà họ không, hoàn toàn không có một cái đội bóng nào là đại diện của bóng đá Anh tại cái tứ kết này. Thì đó là một cái điều mà có lẽ người hâm mộ người ta rất là ngạc nhiên cho cái mùa giải này. Cái trước hết mà chúng ta cần phải nói, tức là bóng đá Anh là cái giải bóng đá đắt giá nhất trên thế giới. Và đó là một cái giải bóng đá mà được thế giới người ta rất là quan tâm, và người hâm mộ thì họ rất là kỳ vọng và đánh giá rất là cao các đội bóng của Anh. Tuy nhiên ở nhiều mùa giải gần đây thì các đội bóng Anh cũng đã có những cái dấu hiệu, tức là họ không được mạnh mẽ, không phải là những chú cọp, không phải là những cái thế lực mạnh ở trên đấu trường của châu Âu trước các đội bóng của La Liga hay là Bundesliga và Serie A. Cái nguyên nhân đó theo tôi có hai cái nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là ở Premier League thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái giải bóng đá rất là đặc biệt. Các đội bóng của nước Anh thì họ tranh chấp rất là dữ, bởi vì cái việc mà trong ở Premier League, cái chỗ đứng của các cầu thủ nước ngoài cũng như là các đội bóng ở Premier League cần phải có một cái vị thứ để mà họ giữ vững ở trong cái thứ hạng, khi mà họ lọt vào top 4 để họ có cái suất ở Champions League cũng như là các đội ở phía dưới mà cần phải tránh cái chuyện mà xuống hạng thì nó rất là quyết liệt. Cho nên nếu chúng ta nhìn chung của một cái giải bóng đá trong cái ở nước Anh thì nó cái mức độ hấp dẫn của cái Premier League nó cao hơn và cái tính quyết liệt của nó cũng nhiều hơn. Nhưng mà chính cái yếu tố đó nó làm cho các đội bóng của nước Anh nó là rất mệt mỏi. Đặc điểm thứ hai nữa, tức là chúng ta phải thấy là các đội bóng Anh thay đổi lực lượng ở các cái mùa giải gần đây rất là nhiều. Chính cái sự thay đổi cái lực lượng một cách mạnh mẽ nó cũng làm cho cái lối chơi cũng như cái sự ổn định của đội bóng nó cũng không cao lắm. Cho nên khi họ gặp những cái đội bóng ở các cái đấu trường lớn ở châu Âu, ví dụ như ở La Liga hay là Bundesliga là những cái đại biểu đó thì họ rất vất vả. Và mùa này chúng ta thấy là cái sự bộc lộ của hai đội bóng cuối cùng mà còn lại sức mạnh, tức là đội Arsenal với lại Chelsea, khi gặp các đội bóng của Ligue 1, một cái thế lực mới đó, thì họ lại không có giữ được cái bản sắc của mình. Thì chính cái điều đó cũng là một trong những cái nhân tố ảnh hưởng về cái sự thiếu ổn định của các đội bóng ở Premier League. Thì đó chính là cái lý do vì sao mà Premier League lại thất thế trong các cái trên cái đấu trường của Champions League.
Dạ vâng ạ. Từ trước đến nay thì Premier League vẫn luôn tự hào là một cái giải đấu hấp dẫn nhất, đắt giá nhất thế giới. Vậy thì đến nay những cái danh hiệu gắn cho Premier League này nó còn đúng nữa không?
Phải nói rằng là có cái sự ảnh hưởng rất là lớn khi các đại diện của nước Anh cứ liên tục như vậy, và lần này thì là sau rất là nhiều năm thì lần đầu tiên họ không có mặt, kể cả đến cái 8 đội cuối cùng, thì phải nói rằng đây là một kết quả hết sức là thất bại của bóng đá nước Anh. Do đó chắc chắn rằng là cái mùa giải tới thì các ông chủ của các câu lạc bộ cũng như là những cái nhà điều hành bóng đá của nước Anh cần phải có một cái sự tính toán một cách hợp lý. Tôi cho rằng là những cái trận đấu mà họ luôn luôn mà chúng ta gọi là những cái buổi chủ nhật đen và cái thời kỳ mà từ Noel cho đến cái Tết Tây của họ đó, mà khi họ có những cái trận đấu mà trong vòng chỉ có 10 ngày thôi mà đến 4 trận đấu thì các đội bóng sau đó là họ rơi vào một cái tình trạng mà chúng ta nói rằng tức là nó quá tải và thậm chí là nó khủng hoảng. Thì đó chính là một trong những cái yếu tố mà cũng làm cho bóng đá Anh phải suy nghĩ là nếu như họ không có toàn tâm toàn ý cho cái đấu trường này thì họ sẽ mất giá. Và cái mất giá ở cái đấu trường Champions League thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái giải của Premier League. Không thể nói rằng là cái giải mình nó hấp dẫn khi mà các đại diện của mình liên tục không có mặt ở những cái vòng then chốt bóng đá của châu Âu.
Tiếp tục với cúp C1 châu Âu, sau buổi lễ rút thăm tại Nyon, Thụy Sĩ hôm 20 tháng 3, vòng tứ kết đã phân định được các cặp đấu. Paris Saint-Germain của Pháp gặp Barcelona, Atletico Madrid gặp lại đội bóng cùng thành phố đã từng gặp nhau ở trận chung kết của mùa giải trước. Porto gặp AS Munich, Juventus Turino mới trở lại đấu trường châu Âu gặp Monaco. Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích xung quanh kết quả phân cặp đấu này.
Cái kết quả bắt thăm của cái tứ kết có thể là La Liga cũng không lấy gì làm vui lắm, bởi lẽ là mùa rồi thì hai cái đội của họ vào đến cái trận chung kết là Atletico Madrid và Real Madrid. Thì lần này ở cái bắt thăm cái vòng tứ kết này thì hai đội này lại gặp trận tứ kết thì lại chính là cái trận chung kết của cái mùa giải vừa rồi. Thì đó cũng là một cái sự mà làm cho La Liga có thể không hài lòng. Một cái mặt khác nữa, tức là đội bóng đang lên của nước Pháp là Paris Saint-Germain ở trên cái đấu trường Champions League này, và họ là một cái đối thủ rất là khó chịu, thì họ lại gặp ngay Barcelona, một trong những ứng cử viên của cái chức vô địch cái mùa giải này. Chúng ta có thể nói là La Liga cũng cảm thấy có thể là không hài lòng với cái kết quả bắt thăm tứ kết này. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một cái kết quả bắt thăm của những cái cặp đấu mà tôi cho là hết sức là thú vị ở trong cái mùa giải này. Lần đầu tiên sau một vài mùa giải thì Juventus đã trở lại, và lần này thì cái lá thăm lại đưa họ gặp một cái đội bóng là đội bóng mà đã quật ngã Arsenal. Tuy nhiên Monaco thì không phải là đội bóng được đánh giá cao khi bước vào những cái vòng trong này, cho nên Juventus có lẽ là họ bắt được một cái lá thăm mà nếu như nói góc độ nào khác thì lá thăm may mắn nhất, và có thể là họ lại có mặt ở cái vòng bán kết nếu như họ chiến thắng được Monaco.
Lần này thì bóng đá Pháp có vẻ thành công với sự có mặt của hai đại diện ở tứ kết là Paris Saint-Germain và Monaco. Vậy bình luận thế nào về cái khả năng của hai câu lạc bộ của Pháp ạ?
Phải nói rằng là ở cái vòng knockout vòng 1/16 vừa rồi đó thì hai đội bóng của Pháp đều gặp hai đội bóng của Anh, và người ta nghĩ rằng là nếu như gặp Chelsea thì Paris Saint-Germain cũng sẽ khó khăn. Và thực ra thì ở cái trận lượt đi thì họ đúng là họ khó khăn thật, tức là họ đã thua với kết quả cũng là tối thiểu thôi. Tuy nhiên người ta nghĩ rằng là ở cái trận lượt về trên sân nhà thì Chelsea khó mà có thể để dụ cái chiếc vé này. Nhưng mà Paris Saint-Germain đã làm được cái chuyện, tức là họ đã quật ngã Chelsea. Còn Monaco thì người ta cũng nghĩ là khi gặp Arsenal thì cũng khó. Tuy nhiên ở trận lượt đi thì họ lại giành được cái chiến thắng tốt, cho nên là với cái kết quả ở trận lượt đi đó thì dù Arsenal có hết sức nỗ lực trong cái trận thắng lượt về trên sân của Monaco với chiến thắng 2-0 thì họ cũng đã hất cẳng Arsenal khỏi cái cuộc chơi này. thì sự có mặt của hai đội bóng ở Ligue 1 rất là thuyết phục khi họ quật ngã hai đội bóng không phải là yếu của Premier League. Cái việc mà họ có mặt ở cái vòng tứ kết là một kết quả rất là phấn khởi cho bóng đá của Pháp. Tuy nhiên phải nói là những cái lá thăm ở cái đến cái tứ kết này thì dù họ có gặp đối thủ nào đi nữa thì các đối thủ của ở cái vòng tứ kết này cũng đều là những đối thủ mạnh. Do đó cho nên cái việc mà Monaco gặp Juventus theo tôi là không tệ cho Monaco. Nếu như họ đã làm được cái việc là họ hất thẳng để Arsenal thì họ cũng có khả năng tìm được một cái chiến thắng trước Juventus. Tuy nhiên ở cái trận lượt đi trên sân nhà của Juventus thì Monaco sẽ rất là khó khăn, và có lẽ Monaco sẽ kỳ vọng ở cái trận lượt về họ cần phải có một cái lối chơi và một cái chiến thuật hợp lý để có một kết quả thuận lợi khi mà họ đến làm khách ở trên sân của Juventus. Trên sân nhà của mình, Paris Saint-Germain sẽ gặp Barcelona. Thì phải nói rằng là họ phải cần phải tạo một lợi thế trên sân nhà, chứ còn khi mà đến sân Nou Camp thì phải nói là sẽ khó khăn cho Paris Saint-Germain. Do đó cho nên tôi nghĩ là hai đội bóng đá của Pháp mà gặp một đại diện của Serie A, một đại diện của La Liga thì đều là những đội bóng đang có phong độ rất tốt. Và thực ra mà nói thì kết quả cũng sẽ rất có. Hiện nay ở trên cái bảng dự đoán thì người ta cho rằng là Monaco thì yếu hơn so với Juventus, cũng như là Paris Saint-Germain thì yếu hơn Barcelona, và cái khả năng để mà họ bước vào cái vòng bán kết là rất là vất vả. Tuy nhiên tôi cho rằng là nếu như mà họ biết cách để tạo nên cái trận lượt đi có thuận lợi thì họ cũng sẽ có nhiều cái cơ may như họ đã từng làm ở trong trận 16 trước các đội bóng của nước Anh.
Một sự kiện khác được dư luận bóng đá quan tâm theo dõi trong thời gian gần đây, FIFA đã ấn định Cúp bóng đá thế giới 2022 tại Qatar lần đầu tiên trong lịch sử sẽ diễn ra vào mùa đông trong vòng 28 ngày với trận chung kết diễn ra vào ngày 18 tháng 12, tức là trước Noel một tuần. Sau nhiều năm nâng lên hạ xuống, cuối cùng thì phán quyết cũng phải được đưa ra, dù không thể thỏa mãn được hết thảy các bên liên quan. Ban chấp hành FIFA họp tại Zurich hôm thứ Năm đã quyết định Cúp bóng đá thế giới 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông. Trên nguyên tắc, vòng chung kết này sẽ chỉ kéo dài 28 ngày. Ban chấp hành của FIFA chỉ còn phải ấn định ngày khai cuộc, và quyết định cũng sẽ dựa trên cơ sở đề xuất của nhóm công tác của FIFA. Cách đây gần 5 năm, ngày 2 tháng 12 năm 2010, tại Zurich, Qatar giành quyền đăng cai Cúp Thế giới trước sự ngạc nhiên của cả thế giới. Ngay lập tức sự lựa chọn này đã gây nhiều tranh cãi. Cúp bóng đá thế giới từ giải đầu tiên năm 1930 đến giờ vẫn theo thông lệ được tổ chức vào trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7, dù giải đấu ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ hay châu Phi thì thời điểm trên vẫn đã trở thành truyền thống. Nhưng vấn đề nảy sinh ở Qatar 2022 là nếu duy trì lịch tổ chức theo truyền thống thì các đội bóng sẽ phải thi đấu dưới cái nóng kinh khủng của mùa hè Trung Đông với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 50 độ C. Trong điều kiện như vậy thì không chỉ cầu thủ mà cả khán giả trên sân cũng không thể chịu nổi. Nước chủ nhà Qatar thông báo họ sẽ xây dựng 12 sân vận động trong vòng bán kính 50 km có hệ thống điều hòa không khí chưa từng có. Dự án như trong phim khoa học viễn tưởng của Vương quốc dầu mỏ thừa tiền này đã thuyết phục được các thành viên FIFA tham gia bỏ phiếu bầu. Thế nhưng giới quan sát vẫn phát hiện một vấn đề, đó là các tổ hợp thể thao nơi luyện tập cho 32 đội bóng tham dự giải đấu không có hệ thống điều hòa nhiệt độ. Chưa kể với cái nóng như vậy thì việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho hàng trăm nghìn cổ động viên đổ đến mảnh đất chỉ có 10.000 km vuông này là một vấn đề đan dài. Trong lúc những nghi vấn có tham nhũng hối lộ trong việc trao quyền đăng cai cho Qatar ngày càng rộ lên. Bên cạnh đó, nhiều vụ tai nạn chết người cáo giác sử dụng lao động như nô lệ trên các công trường chuẩn bị cho Cúp Thế giới đang làm xấu đi hình ảnh của nước chủ nhà. FIFA buộc phải cam kết sẽ thay đổi lịch tổ chức giải. Từ ông Sepp Blatter đến Michel Platini, chủ tịch FIFA, cho đến Salman Al Khalifa, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, và nhiều tên tuổi lớn trong làng bóng đá, cuối cùng đều đã phải chấp nhận giải pháp chuyển Cúp Thế giới 2022 vào cuối năm như đề xuất của nhóm công tác do FIFA lập riêng cho công việc này. Ngay từ khi mới có thông tin chưa chính thức của nhóm công tác, các giải vô địch quốc gia châu Âu đã phản ứng dữ dội. Vì như vậy, lịch thi đấu của họ bị đảo lộn. Hiệp hội các câu lạc bộ bóng đá châu Âu do cựu danh thủ Đức Karl-Heinz Rummenigge làm chủ tịch đòi FIFA phải bồi thường vì mùa thi đấu bất thường của Cúp Thế giới 2022. Đòi hỏi này đã được đáp ứng. FIFA hôm thứ Sáu vừa qua đã thông báo sẽ bồi thường tổng số 418 triệu đô la Mỹ cho các câu lạc bộ chủ yếu là ở châu Âu có các cầu thủ tham dự vào đội tuyển quốc gia hai giải cúp thế giới 2018 và 2022. Tại cúp thế giới 2014 ở Brazil, các câu lạc bộ đã được FIFA bồi thường 70 triệu đô la. Cũng trong phiên họp hôm 19 tháng 3 tại Zurich, FIFA đã có một quyết định quan trọng khác, đó là trao quyền tổ chức Cúp bóng đá nữ thế giới 2019 cho Pháp. Một quyết định khẳng định vị thế quan trọng của bóng đá nữ Pháp.
Cạnh tranh với Hàn Quốc, Pháp đã giành quyền đăng cai với sự ủng hộ của đại đa số các thành viên ban chấp hành FIFA. Có thể coi đây là một phần thưởng cho Liên đoàn bóng đá Pháp đã đưa ra kế hoạch thúc đẩy phát triển bóng đá nữ từ năm 2011. Đó là vào năm mà người hâm mộ Pháp được thấy đội tuyển quốc gia bóng đá nữ của họ có những tiến bộ ngoạn mục. Các cô gái áo lam đã giành vị trí thứ tư tại vòng chung kết cúp bóng đá nữ tại Pháp. Một năm sau đó, họ vẫn giữ được vị trí tương tự ở Olympic London. Từ sau những thành công đó, số lượng nữ giới tham gia chơi bóng đá tăng liên tục 35% trong vòng 4 năm. Mục tiêu đặt ra cho năm tới là nước Pháp sẽ có 100.000 nữ cầu thủ. Vào tháng 6 năm 2019, đại diện bóng đá nữ của 24 nước sẽ tới nước Pháp thi đấu trong 4 tuần. Trận khai mạc và chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động Lyon có 60.000 chỗ ngồi, hiện đang trong quá trình xây dựng để chuẩn bị cho giải Euro 2016 bóng đá nam. Ngoài ra còn có 10 thành phố khác trên khắp nước Pháp cũng xin được đóng góp cho Ngày hội bóng đá nữ thế giới. Được trao quyền đăng cai Cúp Thế giới 2019 sẽ tạo một động lực rất có ý nghĩa cho đội bóng đá nữ tại Cúp Thế giới vào tháng 6 tới đây ở Canada.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.